cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến trong Luca đoạn 17. Trong đoạn này, Chúa Giêsu cảnh báo cho các môn đồ của Ngài về tính chất nghiêm trọng của việc gây cho kẻ khác phạm tội, về sự tha thứ, về sự phục vụ cách trung thành và tận tụy. Chỉ riêng có Luca ghi chép lại ẩn dụ tóm tắt về sự phục vụ tận tụy của người chủ. Cũng chỉ có Luca kỹ thuật về việc Chúa Giêsu chữa lành cho 10 người bệnh phung, và chỉ có một người trong số đó quay trở lại cảm tạ Ngài mà thôi. Chúa Giêsu khởi sự bằng việc cảnh cáo sự gây nên cho người khác phạm tội. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 17, câu 1 đến câu 2. Được Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng, không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được, song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội, thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Điều gì đã xảy đến cho Chúa nói đến ở đây với lời nghiêm khắc? Tôi thành thật có thể nói với các bạn rằng, tôi nghĩ thà trở thành bất kỳ một người nào khác cũng được, còn hơn phải trở thành một người chuyên bán ma túy cho giới trẻ ngày nay. Tôi thật tâm tin rằng hình phạt dành cho kẻ buôn bán ma túy rất là nghiêm trọng và to lớn gấp bội phần hơn so với bất kỳ tội trạng nào của những kẻ khác. Đấy là công việc kinh doanh kinh khiếp nhất ngày nay gây cho kẻ khác phạm tội, đặc biệt là cho giới trẻ. Có một sự kiện rất tồi tệ và kinh khủng cho một người phải đi vào quả ngục, mà kẻ đó lại còn mang theo đứa con trai hay con gái theo với mình. Đứa bé ấy có thể nói rằng, "Ba ơi, sở dĩ con phải đi đến nơi địa ngục này, chỉ vì con đã theo ba." Đây chính là điều tệ hại và kinh khủng hơn hết xảy ra cho người này, kẻ đã gây cho người khác phạm tội, thậm chí lại là những người yêu quý nhất của mình. Kế tiếp, Chúa Giêsu dạy dỗ cho các môn đồ về sự tha thứ. Ở trong Luca đoạn 17, câu 3 đến câu 6. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ. Và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần, và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng, tôi ăn năn, thì hãy tha cho họ. Các môn đồ thưa Chúa rằng, xin thêm đức tin cho chúng tôi. Nói một cách khác, các môn đồ của Chúa phải luôn luôn sẵn sàng để tha thứ. Ngài không hề nói rằng, kẻ gây cho người khác phạm tội không nên bị quở trách. Người ấy cần nên nhận thức sâu sắc về sự vi phạm đó của chính mình. Nhưng khi đã tỏ ra ăn năn một cách hết sức chân thành, thì người ấy cần được tha thứ. Thậm chí sau này người đó tái phạm trong nhiều lần khác nữa. Chúa Giêsu cũng dạy dỗ các môn đệ về sự phục vụ chân thành. Một lần nữa, Chúa Giêsu tỏ ra rất nghiêm khắc. Có nhiều người cho rằng Chúa Giêsu bao giờ cũng tỏ ra rất dịu dàng, hòa nhã. Tuy nhiên, nếu các bạn đọc mấy câu trong đoạn Kinh Thánh này, các bạn sẽ thấy rằng không phải lúc nào Ngài cũng dịu dàng và hòa nhã. Ngài hiền hòa với trẻ con, nhưng Ngài không tỏ ra lịch sự, không dịu dàng với những ai gây cho chúng phạm tội. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 17, câu 6 đến câu 9. Chúa đáp rằng, nếu các ngươi có đức tin trong bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng, hãy nhổ đi mà trồng xuống biển, thì nó sẽ vâng lời. Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng, hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng, hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sao ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Tôi xin phép được nêu ra một vài ứng dụng trong đoạn này. Có nhiều người tin rằng, bởi vì họ đã cố gắng áp dụng và sống theo sự dạy dỗ của bài giảng trên núi, họ tỏ ra là người láng giềng tốt và cố yêu mến mọi người. Họ tin rằng, vào một ngày nào đó, Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi họ và nói rằng, con thật là một người tốt đẹp biết bao. Con đã tìm được cho mình con đường đi đến thiên đàng. Nếu như các bạn tuân giữ điều răn và sự dạy dỗ của bài giảng trên núi, thật sự các bạn không thể nào giữ được. Ấy là bạn chỉ đang làm điều bạn mơ tưởng mà thôi. Các bạn có nghĩ rằng các bạn sẽ nhận được sự cứu rỗi do bởi việc làm đó chăng? Thưa các bạn, đó là những gì mà các bạn mơ tưởng với tư cách là một tạo vật của Ngài. Chúng ta cần nhận biết rằng sự cứu rỗi là một sự ban cho. Sự cứu rỗi là một món quà được ban cho một cách nhân không. Các bạn không làm gì để hưởng được sự ban cho đó cả. Sự tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời là một bổn phận mà thôi. Chúa Giêsu nói tiếp ở trong Luca đoạn 17 câu 10. Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng, chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Kế tiếp, Chúa Giêsu thực hiện việc chữa lành cho 10 người phung, và chỉ có một người Samari trở lại để cảm tạ Ngài. Mời các bạn xem tiếp trong Luca đoạn 17 câu 11. Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Chúng ta hãy nhớ rằng lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang trên đường lên thành Jerusalem. Mời các bạn xem tiếp trong Luca đoạn 17 câu 12 đến 16. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng rằng, lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ liền phán rằng, hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ. họ đương đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch bèn trở lại, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời. Lại đến sắp mặt dưới đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari. Thưa các bạn, chúng ta lưu ý rằng Chúa Giêsu đang nói chuyện này với người Pharisee và chắc chắn rằng họ đã cao mài văn mặt khi đề cập đến người Samari bệnh phung này. Mời các bạn xem tiếp ở trong Luca đoạn 17 câu 17 đến 19. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho 10 người phung, nhưng chỉ có một người trong bọn họ, một người Samari, trở lại để bày tỏ sự biết ơn điều mà Chúa đã làm cho mình. Thế rồi Chúa ban cho người này một điều thứ hai: Ngài tha thứ tội lỗi cho ông ta. Chính người bệnh phung kia tuy đã được chữa lành, nhưng họ đã không được cứu rỗi. Sự cảm tạ Chúa nên ở trong lòng của mỗi cơ đốc nhân chúng ta. Tại sao các bạn lại đi vào nhà thờ vào ngày Chủ nhật? Có phải các bạn đi đến đó để thờ phượng Đức Chúa Trời và dâng lên Ngài lời cảm tạ về những gì Ngài đã làm cho các bạn chăng? Một phần trong sự thờ phượng Chúa đó là sự cảm tạ Ngài. Chỉ có một điều duy nhất mà chúng ta có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời, ấy là lòng cảm tạ của chúng ta. Cảm tạ Chúa là điều tốt đẹp biết bao. Chúng ta phải luôn luôn có một tấm lòng cảm tạ dâng lên Đức Chúa Trời. Tiếp đến, Chúa Giêsu nói về bản chất thiêng liêng của nước Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 17, câu 20-21. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giêsu, nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng, nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các người. Chúa Giêsu nói về sự kiện nước Đức Chúa Trời không hiện đến một cách rõ ràng. Ngài đang nói những lời đó với ai? Ấy là Chúa đang trả lời câu hỏi của những người Pha-ri-si khi họ muốn Ngài hãy cho họ biết khi nào thì nước Đức Chúa Trời sẽ đến. Ngài không nói rằng nước Đức Chúa Trời ở bên trong tấm lòng của những người Pha-ri-si thù nghịch và không tin kính này. Tuy nhiên, Ngài muốn nói rằng nước Đức Chúa Trời đang ở chính giữa họ, trong thân thể của một vị vua. Đó chính là Chúa Giêsu Christ. Lúc ấy, Ngài đang đứng ngay chính giữa họ. Kế tiếp, Chúa Giêsu nói về sự trở lại của Ngài. Một trong những điều lừa dối lớn lao nhất trong thời đại của chúng ta nói rằng, con người sẽ tự hoàn thiện chính mình và thế giới của ông ta. Hắn sẽ xây dựng một nước trời, nhưng không có Đức Chúa Trời. Hắn mong ước sẽ mang đến 1.000 năm, nhưng không có Đấng Christ ở trong đó. Ngày đầy chính quang ấy của vương quốc nước trời là chủ đề của nhiều sự kiện mà Đấng Christ đã nói đến. Thật ra, Ngài đã nhấn mạnh đến thời kỳ tương lai về sự thay đổi hầu đến, về sự trở lại của Ngài. Trong phần quan trọng mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây, Chúa chúng ta đã cảnh giác các môn đồ của Ngài chớ để mình bị lừa dối, có mối liên quan đến sự trở lại của Ngài. Việc trở lại của Đấng Christ xảy ra trong hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, như chúng ta thường gọi là hội thánh được cất lên. Trong giai đoạn này, các con cái thật của Chúa sẽ được đem đi. Như đã được nói một cách chi tiết trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13-18. Nhưng ở đây, đoạn này trong Luca, Ngài nói đến giai đoạn trở lại thứ hai, ấy là việc Ngài trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Sự kiện này đã xảy ra sau giai đoạn hội thánh được cất lên. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Luca đoạn 17, câu 22-23. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của con người mà không thấy được. Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng, Ngài ở đây hay là ở đó, nhưng đừng đi, đừng theo họ. Lần thứ nhất, Chúa Giêsu đã đến thế gian, họ đã không nhìn biết Ngài, bởi lẽ họ đang trông mong một đấng Mêsia đầy vinh quang và chiến thắng đến để giải phóng họ thoát khỏi sự thống trị của đế quốc La Mã. Thay vào đó, Ngài đến trong hình ảnh của một hài nhi trong trắng và đã sống bình dị như một người thợ mộc. Khi Ngài trở lại lần thứ hai, sẽ không xảy ra tại một nơi cô quạnh như tiểu thôn Bethlehem nhỏ bé, nhưng Ngài sẽ đến trong vinh quang và đắc thắng. Bởi thế, Chúa Giêsu đã cảnh báo cho các môn đồ rằng họ đừng nên để ý đến những gì mà những người kia nói rằng đấng Christ ở đây hay là ở đó, hoặc nói rằng Ngài sẽ đến trong một thời giờ nào. Đây là lý do cho biết tại sao các bạn không thể định hay là đoán một ngày, một giờ về sự hiện đến của Ngài. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 17 câu 24. Vì như chớp nhoáng lòe dưới từ phương trời này đến phương trời kia, thì con người trong Ngài cũng như vậy. Khi Chúa Giêsu trở lại trên đất, Ngài thiết lập vương quốc của Ngài cách công khai và rõ ràng như hiện tượng của tia sấm chớp. Chúng ta có thể so sánh sự kiện này với những diễn biến trong bài giảng rõ ràng của Ngài trong Matthew đoạn 24. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 17 câu 25. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra. Thập tự giá đã được lập trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đấng Christ đi qua con đường thập tự giá để có thể cứu chuộc cho các bạn và tôi. Đức Chúa Trời đã phác thảo chương trình này một cách hết sức rõ ràng. Ngài sẽ chịu khổ nạn và bị dân Ngài từ bỏ. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong Luca đoạn 17, câu 26-27. Việc đã xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn, uống, cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu và nước lục đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Noe là thế nào? Ngài muốn ám chỉ đến điều gì khi Ngài nêu ra sự kiện đó? Có điều gì sai trong những sự kiện này không? Cưới gả, lấy vợ lấy chồng, hẳn không phải là điều sai quấy. Việc cưới gả đương nhiên là điều tốt, điều đúng. Còn việc ăn và uống có phải là điều sai quấy không? Tất cả chúng ta đều cần phải ăn và uống để có thể sống được. Tại sao Chúa Giêsu lại lưu ý đến các vấn đề này? Vâng, con người trong thời kỳ của Noe đang sống như thể Đức Chúa Trời chẳng hề hiện hữu, trong khi sự phán xét đang sắp xảy ra cho họ. Ngày nay, vẫn còn có những người đang ăn, đang uống, tiệc tùng, thậm chí có thể họ đang sống chung với nhau mặc dù chẳng có cưới gả gì cả. Họ không nhận biết rằng sự phán xét đang sắp xảy ra trong tương lai, vào ngày giờ mà chúng ta không được biết. Mời các bạn xem tiếp ở trong Luca đoạn 17 câu 28-29. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua bán, trồng tỉa, cấy dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom, thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Đây chính là một sự kiện rất lớn lao khi Chúa chúng ta nói về giao điểm trong thời kỳ ấy. Thời kỳ của Lót hoàn toàn khác hẳn với thời kỳ của Noe. Tuy nhiên, chúng ta lại thấy nhiều điều giống nhau, nhiều điều tương đồng. Chẳng có một ai trong thành Sodom lấy làm kinh ngạc để rồi mau chóng bán hết tài sản của mình đặng trốn thoát ra khỏi thành phố đó. Thị trường chứng khoán chẳng hề bị sụp đổ khi Lót tuyên bố rằng sự phán xét sắp xảy ra trên họ. Lý do rất đơn giản là vì họ không tin rằng điều đó có thể xảy ra. Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt thành Sodom cho đến khi nào ông Lót đã được đem ra khỏi đó. Đức Chúa Trời cũng sẽ không giáng cơn đại nạn xuống thế gian. Cơn đại nạn sẽ xảy ra ngay trước khi Đấng Christ đến, cho đến khi nào Đấng Christ đem tất cả các con cái của Ngài, tức là đem hội thánh ra khỏi thế gian. Điều rất thú vị ở đây là Chúa Giêsu dùng Lót làm một thí dụ điển hình. Điều này đã không được Ngài nói đến trong bài giảng trên núi Olive như được chép ở trong Matthew đoạn 24. Lý do là trong Matthew, Ngài đang trả lời câu hỏi về sự tái lâm của Ngài và việc thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Còn ở đây trong Tin Lành Luca, Ngài đưa ra một chủ đề có tính cách rộng rãi hơn. Thành Sodom, vì tội lỗi của nó, đang đứng bên bờ vực của sự hủy diệt. Và ngay khi Lót ra khỏi thành phố này, thì sự phán xét lập tức trút xuống trên nó. Tôi tin chắc rằng sau khi hội thánh của Chúa được cất lên khỏi thế gian, thì lập tức cơn đại nạn sẽ bắt đầu giáng xuống. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Luca đoạn 17 câu 30. Ngài con người hiện ra cũng một thể này. Ngày nay, Đức Chúa Trời biết nhiều người giữa dòng thế gian này mà họ cũng thật giống như ông Lót về nhiều phương diện. Mặc dù họ tin nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế của mình, nhưng họ vẫn thỏa hiệp với thế gian. Tuy nhiên, những con cái của Chúa sẽ được cất lên khỏi thế gian trước khi Ngài phán xét sẽ đến. Ngày nay, thế gian không lắng nghe lời cảnh báo của hội thánh, cũng giống như trong thời của Lót, họ nghĩ rằng Lót đang chế nhạo. Và trong Luca đoạn 17 câu 31, trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống và chuyên đi, ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Trong kỹ thuật của Matthew về bài giảng trên núi Olive, Chúa Giêsu đã định tên cho thời kỳ này là thời kỳ đại nạn. Bây giờ chúng ta trở lại với thời kỳ của Noe, thời kỳ mà Chúa đã khởi sự đề cập từ những câu đầu. Trong Luca đoạn 17 câu 32, hãy nhớ lại vợ của Lót. Bà Lót là một hình ảnh tiêu biểu về một người không tin kính Đức Chúa Trời. Bà ta có hai con gái và bè bạn ở trong thành Sodom. Rất có thể lúc đó họ đang tổ chức tiệc tùng. Bà cứ luôn miệng nói, nào, chúng ta hãy quay trở lại thôi. Tại sao bà đã nhìn ngoái lại? Bởi vì bà không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thành Sodom. Bởi vậy, chúng ta cần nên nhớ đến hình ảnh của vợ Lót. Vì thế, tin tưởng vào Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất cho chúng ta. Trong Luca đoạn 17 câu 33, ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất. Ai mất sự sống mình thì sẽ lại được. Đây quả là một trong những nghịch lý lớn lao của Kinh Thánh. Trong ngày đó, sẽ xảy đến việc tranh giành để cứu lấy sự sống của họ. Nhưng khi ấy, thì trễ mất rồi. Lúc ấy, người ta phải sẵn lòng từ bỏ sự sống của chính mình để quay về cùng Chúa Giêsu Christ. Bất kỳ một nỗ lực nào nhằm cứu lấy sự sống của mình trong ngày ấy đều sẽ chẳng có hiệu quả gì. Và trong Luca đoạn 17, câu 34-36, ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được cất đi, còn một bị để lại. Hai người đàn bà sai chung cối, một người được cất đi, một người bị để lại. Hai người ở ngoài đồng, một người được cất đi, một người bị để lại. Trong thời kỳ của Noe, ai là người được cất đi khỏi thế gian? Ai là người bị bỏ lại? Đây không nói về việc hội thánh được cất lên, nhưng ở đây cũng như trong bài giảng trên núi Olive được chép trong Matthew đoạn 24 câu 37-41, Ngài đang đề cập trực tiếp đến việc tách rời những người không tin Đức Chúa Trời, chịu sự phán xét và những người sẽ được đem vào trong nước 1000 năm bình an. Và trong Luca đoạn 17 câu 37, các môn đồ bèn thưa Ngài rằng, thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng, xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. Chúng ta hãy so sánh câu kinh thánh này với câu kinh thánh được chép trong Khải Huyền đoạn 19 câu 17. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng, hãy đến, bay hãy nhóm lại để dự tiệc yến lớn của Đức Chúa Trời. Đây chính là trận chiến Armageddon. Trận chiến đó sẽ được kết thúc khi Đấng Christ trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta đang sống trong thời kỳ có nhiều dấu hiệu Ngài của Chúa Giêsu trở lại gần kề. Tôi mong ước các bạn dọn mình sẵn sàng để gặp Chúa Giêsu. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.